Lại nữa, ngày nay Phật giáo Việt Nam chúng ta, thì quý vị nghe nói Phật giáo Việt Nam thì tự nhiên quý vị nghĩ tới Thiền Tông. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng Thiền Tông rất là sâu đậm. Thì tôi sẽ thứ tự kể đến cho quý vị thấy. Nhưng mà trước hết, chúng tôi nói sơ lược về Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài là một thiền sư gốc Ấn Độ, mà Ngài tu thiền trước kia không phải là Thiền Tông, nhưng nghe ở Trung Hoa có truyền, tức là có được truyền Thiền Tông từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Ngài Huệ Khả, rồi Ngài Tăng Sáng. Cho nên Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi mới sang tìm ở Trung Hoa. Khi sang Trung Hoa thì gặp Tổ Tăng Sáng, và Ngài lưu lại đó thời gian được truyền tâm ấn. Thì ở lúc đó đang gặp cái ách nạn Phật giáo ở Trung Hoa, cho nên Tổ Tăng Sáng bảo Ngài sang miền Nam. Do đó mà Ngài qua Quảng Châu ở thời gian, rồi sang Việt Nam năm 580. Thì khi sang Việt Nam thì từ đó Ngài chuyên truyền bá về Thiền Tông. Như vậy thì Ngài thừa hưởng được cái sự truyền thừa của Tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba ở Trung Hoa. Mà Tổ Tăng Sáng, nếu quý vị nghiên cứu thì chắc không có quên cái bài minh gọi là Tính Tâm Minh. Thì bài minh đó nói đủ cái tinh thần Thiền Tông mà Tổ Tăng Sáng chủ trương. Do đó cho nên Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi sau khi nhận được tâm ấn rồi sang Việt Nam truyền thiền, thì không ngoài cái mục tiêu mà của Tổ Tăng Sáng đã chỉ, đã hướng dẫn. Thì tôi nhớ bài Tính Tâm Minh kết thúc có hai câu thế này: Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Như vậy thì quý vị thấy Thiền Tông là chủ trương tức tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật tức là chính tâm mình là Phật, chứ không phải tìm Phật ở bên ngoài. Mà muốn tin được tâm mình là Phật thì phải làm sao? Ở đây dùng cái từ tính tâm thì bất nhị, tức là tính tâm thì không có hai, bất nhị tính tâm. Nếu không hai, đó mới là tinh tâm mình. Như vậy cái tâm Phật đó là cái tâm không có hai, còn có hai thì chưa phải là tâm Phật. Thì như vậy nhiều người hiện tại cứ nghe cái nó tức tâm tức Phật, rồi cứ chỉ tâm mình là Phật, nhưng mà tâm mình nó là hai hay là không hai? Chẳng những hai mà nó cả trăm thứ nữa, phải không? Nói tới tâm mình thì trăm thứ. Như vậy thì cái tâm cả trăm đó, cả trăm thứ đó chưa phải là tâm Phật. Mà muốn tìm ra tâm Phật là cái tâm không hai. Đó là tôi nói tổng quát để quý vị thấy cái chủ trương. Đến cái mốc thứ ba, đây là tôi nói chiều đi lên á. Cái mốc thứ ba là Thiền sư Vô Ngôn Thông sang Việt Nam năm 820 ở chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh, tịch năm 826. Như vậy thì cái mốc thứ hai này tôi cho rất là quan trọng. Ở cái mốc thứ nhất thì Phật giáo Việt Nam đứng về mặt tu thiền là có được một cái hệ thống thứ hai. Hệ thống thứ nhất là Như Lai Thiền, giờ đến hệ thống thứ hai là Tổ Sư Thiền truyền vào. Nhưng mà đó có thể thời gian này các thiền sư hai cái hệ Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền là song đôi đương truyền bá trên đất nước Việt Nam. Đến cái mốc thứ ba, thiền sư Vô Ngôn Thông là đệ tử của ngài Bá Trượng Hoài Hải ở Trung Hoa sang Việt Nam truyền thiền. Thì cái hệ thống thứ hai này nó lại có cái tầm vóc quan trọng khác, là tổ thứ sáu ở Trung Hoa, tức là tổ Huệ Năng. Dưới tổ Huệ Năng thì có những người đồ đệ lớn. Thì thời đó là cái thời thiền tông hưng thịnh nhất ở Trung Hoa. Người đồ đệ đầu tiên, hay là nói cái khóa đầu, cái lớp đầu á, thì có những vị như là ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, hai cái hệ đó rất là thạnh. Dưới lục tổ thì hai cái hệ đó song hành rất là thịnh ở Trung Quốc. Dưới ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thì có Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới Mã Tổ Đạo Nhất thì có ngài Bá Trượng Hoài Hải. Tôi nói như vậy thì nói theo từ ở Trung Hoa hết, nhưng mà chắc quý vị dư biết mấy đó rồi. Như vậy thì dưới tổ Huệ Năng thì có ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là thiền sư Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc. Rồi dưới ngài thiền sư Hoài Nhượng có thiền sư Hoài Hải ở núi Bách Trượng, thì gọi là Bách Trượng Hoài Hải. Thì dưới ngài Hoài Hải thì có nhiều môn đồ, như là ngài Quảng Bá Hy Vận. Rồi bên này lại có ngài Quy Sơn, tức là Quy Sơn Linh Hữu nhiều. Rồi trong đây có ngài Vô Ngôn Thông. Như vậy thì ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Bá Trượng Hoài Hải, ngang với ngài Quảng Bá, ngang với ngài Quy Sơn. Thì chính ngài Vô Ngôn Thông là người truyền thiền sang Việt Nam. Thì như vậy đối với ngài Vô Ngôn Thông thì dưới lục tổ là đời thứ mấy rồi? Tức là Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi Bá Trượng Hoài Hải tới ngài đó. Thì như vậy cái hệ thống này là chịu ảnh hưởng lục tổ Huệ Năng. Còn cái hệ thống này thì Nidaluchi là chịu ảnh hưởng tổ Tăng Sáng và tổ thứ ba. Hai cái hệ nó khác nhau. Nhưng dù muốn dù không, về cái hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì ngài gốc là người Ấn, cho nên khi truyền sang Việt Nam nó cũng có một hai cái ảnh hưởng tính cách Ấn Độ một chút. Còn ngài Vô Ngôn Thông là người Hoa, truyền sang Việt Nam thì có thể ngài gần với chúng ta hơn một chút. Do đó cho nên cái lúc mà ngài Vô Ngôn Thông sang Việt Nam thì thiền tông đã có, nhưng mà đến cái hệ của ngài thì làm cho thiền tông càng sáng sủa hơn. Hai cái hệ ngang đây gần như là đã nắm trọn vẹn cái ngành hoằng pháp ở trên đất nước Việt Nam. Thì ngang đây tôi cho là một cái mốc quan trọng ở chỗ tất cả các vị có công hoằng pháp trên đất nước chúng ta thời này toàn là thiền sư, chứ không còn ở các ngành khác. Đó, thì nếu quý vị đọc trong những quyển sách về thiền Việt Nam thì quý vị thấy rõ cái điều đó. Nhưng giờ trở lại ngài Vô Ngôn Thông một chút. Ngài gốc là một thiền sư ở Trung Hoa, cho nên rồi những cái gì, những cái hành tung của ngài thì chúng ta phải biết sơ. Cái tên Vô Ngôn Thông không phải tên cha mẹ đặt, mà vì ngài là người ít nói nhất mà thông suốt nhất. Ít nói cho nên gọi là Vô Ngôn. mà thông suốt, cho nên gọi là thông, vô ngôn thông. Thì cái đó là bạn bè, những cái người đương thời đặt ngài, chứ không phải là cha mẹ đặt cái hiệu đó. Bởi ngài ít nói, cho nên một hôm ở trong hội của tổ Bá Trượng Hoài Hải thì có một vị tăng ra hỏi ngài Bá Trượng rằng thế nào là tâm Phật. Thì ngài Hoài Hải liền đọc nguyên một câu chữ Hán: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thì cái ông tăng hỏi nghe mà ông không ngộ, ngài vô ngôn thông không hỏi mà nghe câu đáp liền ngộ. Thì ngộ được ngay cái câu tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thì quý vị mới thấy sao? Tâm địa tức là cái đất tâm, nếu trống rỗng thì mặt trời trí tuệ tự soi sáng. Cái điều đó nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể đối với người tu thiền. Quý vị thấy tất cả người tu thiền bao giờ cũng chủ trương ngồi lắng lặng những cái tâm rối loạn của mình, mà từ chuyên môn trên nhà thiền gọi là vọng tưởng, lắng lặng được những cái tâm đó. Mà khi tâm đó nó lặng rồi thì trí tuệ tự sáng. Mà cái hình ảnh này rất là thích hợp với kinh điển Phật dạy. Bởi vì kinh điển Phật dạy ba cái môn gọi là môn học giải thoát đó, là giới, định, tuệ. Có tuệ là sau khi được định. Định tức là tâm địa lắng, mà tâm địa lắng thì trí tuệ nó sáng, cho nên là tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy đến đây, thấy kinh Phật và thiền nó không có khác, nó rất là phù hợp nhau. Vì vậy mà sau này những cái người học Phật Việt Nam vừa học kinh vừa tu thiền, nó khác ở Trung Hoa. Như Trung Hoa về tổ Lâm Tế chẳng hạn, thì ngài chỉ dùng những cái phương tiện hét, đánh vân vân mà không có giảng kinh. Nhưng mà sau này ở Việt Nam lại có được cái giảng kinh. Đó là cái đặc biệt mà chúng ta được ảnh hưởng. Như vậy thì sang cái mốc thứ ba này, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam ngang đây đã trở thành Phật giáo Thiền Tông, hay là Phật giáo Thiền Tông, tức là Phật giáo Việt Nam.